Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, có sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 8, ý nghĩa của các màu sắc khác nhau. Nếu bạn quyết định làm quảng cáo có in màu, bạn nên biết rằng màu sắc không chỉ đơn thuần là một mẹo để gây sự chú ý trong quảng cáo, nó còn có thể tạo ra sắc màu không gian và biến đổi cảm xúc. Bạn có thể làm tăng khả năng thành công của màu quảng cáo khi hiểu được rằng quá trình kết hợp hay một cảm giác đi kèm với sự nhận biết thật sự. Màu sắc tạo ra cảm giác về chất lượng, sự nhẹ nhàng, dịu dàng, cứng cáp, mạnh mẽ, uy tín, giá cả, nhiệt độ, sự tinh khiết, mùi vị, mùi thơm, nữ tính hay nam tính. Cách đây vài năm, Louis Cheskin, giám đốc của một công ty chuyên nghiên cứu về màu sắc, đã yêu cầu những bà nội trợ dùng thử các loại chất tẩy được đặt trong 3 hộp khác nhau để xem loại nào là thích hợp nhất để giặt các loại vải rất mềm và dễ hỏng. Hộp đầu tiên có màu vàng, hộp thứ hai có màu xanh và hộp thứ ba có chấm vàng trên nền xanh. Dù các hộp chứa cùng loại chất tẩy nhưng vỏ hộp khác nhau đã tạo ra những phản ứng khác nhau từ các bà nội trợ này. Họ cảm thấy loại chất tẩy trong hộp màu vàng quá mạnh và dễ làm hỏng vải. Họ nói loại chất tẩy trong hộp màu xanh là không hiệu quả và không thể giặt sạch quần áo. Nhưng họ nói loại chất tẩy trong hộp có chấm vàng trên nền xanh đem lại kết quả giặt sạch rất cao. Trong một nghiên cứu khác, một nhóm phụ nữ được đưa 2 mẫu thử của cùng một loại kem làm đẹp. Một mẫu được đặt trong lọ màu hồng, mẫu kia được đặt trong lọ màu xanh. Khi các phụ nữ được hỏi xem loại nào hiệu quả hơn, hơn 80% trả lời rằng loại trong lọ màu hồng nhẹ nhàng hơn, mịn màng hơn và hiệu quả hơn lọ màu xanh. Những chuyên gia về quảng cáo từ lâu đã nhận thức ra rằng màu sắc có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Sử dụng màu đúng có thể làm tăng doanh thu cho sản phẩm của bạn. Thành công của thuốc lá Lucky Strike và Marlboro ít nhất là nhờ vào phần nào sự thay đổi màu sắc trên bao bì của chúng. Trong ngành công nghiệp xe hơi, Cooper chỉ ra rằng màu sắc là một trong 3 tiêu chuẩn để khách hàng lựa chọn xe, 2 tiêu chuẩn còn lại là giá cả và chất lượng. Cách đây vài năm, một loại nước giải khát màu cam tên Orange Cruise được bán trong chai nhỏ màu nâu đậm. Sau khi Gymnast Associates thiết kế lại vỏ chai để tạo hình dáng lớn hơn, rõ ràng hiện đại hơn, cho phép người tiêu dùng nhìn thấy được màu cam của sản phẩm bên trong, chứ không che lại như trước, giống như là uống liều thuốc mới. Phó chủ tịch công ty AE Repending báo cáo rằng doanh số đã tăng gấp 3 chỉ trong vòng 1 tháng. Bernie Corporation đã cho biết rằng khi họ thay đổi nhãn của loại rượu gừng không đường của Canada Dry từ màu đỏ sang màu xanh và trắng, doanh thu lập tức tăng lên 25%. Linux đã sơn các buồng điện thoại tự động của họ màu vàng để thu hút nhiều người gọi hơn. Lever Brothers đã bán bánh xà phòng lắc của họ với nhiều màu sắc khác nhau như hồng nhạt, xanh nhạt, ngọc lam và vàng thay cho màu vàng trước đó để biến loại xà phòng này trở thành loại xà phòng sử dụng trong nhà vệ sinh cao cấp đầu tiên trên thị trường. Trong những năm 90, hãng Benetton của Ý đã đưa ra mẫu quảng cáo, trong đó có hình nhiều thanh niên mặc quần áo lót có màu sắc khác nhau. Những màu sắc này đã giúp các nhà sản xuất tạo ra được cảm giác hạnh phúc và vui vẻ trong mẫu quảng cáo của mình trong hơn một thập niên. Gần đây, hãng Apple đã tạo được một thành công lớn với loại máy tính iMac màu xanh và màu quả quýt. Tiếp đó, Gillette đã ra mắt loại sản phẩm dao cạo Venus dành cho phụ nữ với một ý tưởng thật sáng tạo, dao cạo màu hồng. Tại các sòng bài, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những màu tối như màu đen, đỏ, tím và xanh dương thu hút được sự chú ý của người chơi lâu hơn. Chúng ta biết rằng những máy chơi bài có màu đỏ tươi rất hiệu quả trong việc thu hút người chơi. Nhưng chỉ trong vài giây, họ đã chuyển sang các máy có tông màu ít chói hơn. Vì lý do đó, các máy có màu đỏ tươi thường đặt cuối dãy, nhường chỗ cho các máy xanh lá hay xanh dương ở vị trí trung tâm. Năm 2004, hãng kẹo M&M đã giới thiệu những viên kẹo đậm màu hơn. Chúng tôi luôn luôn xem màu sắc là điểm khác biệt độc đáo nhất, nhưng chúng tôi cũng củng cố thêm thông điệp đó bằng những màu tươi sáng và hiện đại hơn. Những viên kẹo mới của M&M đã có sự pha trộn màu sắc tươi sáng hơn, gồm có viên màu vàng và màu xanh được làm sáng lên, cũng như viên M cỡ lớn và một bao bì được đổi mới. Không may là nhiều quảng cáo và bao bì sử dụng các màu sắc không có khả năng khơi gợi ý tưởng sản phẩm với người xem và cũng chẳng có mối quan hệ gì với bản thân sản phẩm. Có một vài ví dụ kinh điển về cách thiết kế bao bì sản phẩm sai lầm này. Quảng cáo cho một loại cà phê không chứa caffeine bằng một màu đỏ tươi, đầy hào hứng mà chẳng có lý do gì để làm người tiêu dùng hào hứng cả. Quảng cáo cho loại thuốc ngủ bằng một màu vàng đầy kích thích và sử dụng bao bì màu xanh đắng cho một loại đường. Người tiêu dùng không những mua sản phẩm, mà họ còn mua cả màu sắc của nó nữa. Bí mật của các loại màu sắc. Mỗi loại màu sắc đều có một chuỗi ý nghĩa, mang tính tình cảm hay tâm lý khác nhau. Một, màu đỏ. Trong nhiều năm liền, màu đỏ và trắng tưởng như mang lại thành công cho bất kỳ loại sản phẩm nào. Đây không phải chỉ là vấn đề may rủi. Màu đỏ chính là màu của quảng cáo. Nó là biểu tượng của tình yêu, có sự nồng ấm, cả sự hấp dẫn giới tính và niềm đam mê. Màu đỏ còn được xem là biểu tượng cho các thay đổi mang tính cách mạng. Các cuộc đổ máu, ma quỷ và ngọn lửa địa ngục bất diệt. Đây là màu mạnh mẽ và năng động nhất, với khả năng tạo ra hành động nhiều nhất. Nó thể hiện niềm vui sướng trong việc chinh phục và trong các cuộc cách mạng. Màu đỏ làm huyết áp tăng, làm căng cơ và tăng nhịp thở. Đó là màu của tình dục. Nếu màu đỏ thẫm được xem là màu của sự mãnh liệt, màu truyền thống và màu của sự giàu có, thì màu đỏ tía lại được xem là màu của sự sang trọng và thanh lịch. Màu đỏ anh đào biểu hiện cho sự hấp dẫn giới tính. Màu đỏ vừa là màu của hoạt động, sức mạnh, sự chuyển động và một khao khát mãnh liệt. Màu đỏ nhạt cũng thể hiện cho sức mạnh, các cuộc đổ máu, năng lượng, niềm vui sướng và tự chiến thắng. Bạn có thể sử dụng màu đỏ cho những sản phẩm phòng cháy chữa cháy, tất cả các sản phẩm mang tính chất mạnh mẽ như xe hơi thể thao, thuốc lá, kem cạo râu, bởi vì màu đỏ phát ra một nét nam tính rất đặc biệt. Những mặt hàng tiêu dùng không thuộc nhóm nhu cầu cơ bản, ví dụ như kẹo sô-cô-la hay kẹo cao su. Thay một lời hứa hẹn về giá trị và chất lượng cho tất cả các mặt hàng thực phẩm, và tính trung lập của nó đủ để bạn có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào. Những bảng thông báo và bảng cảnh cáo. Những ông chủ các nhà hàng thức ăn nhanh đã sơn màu đỏ lên các bức tường để thúc giục khách hàng nhanh chân hơn và giúp nhà hàng phục vụ được nhiều khách hơn. Những người công nhân cũng tiêu tốn ít thời gian hơn khi vào các nhà vệ sinh màu đỏ so với các nhà vệ sinh được sơn màu xanh dương. 2. Màu cam. Màu cam tạo ra cảm giác ấm áp của ngọn lửa, mặt trời, ánh sáng và mùa thu, cộng với những ảnh hưởng tâm lý đi kèm như sự háo hức, kích thích và sự trẻ trung của tuổi trẻ. Với không gian lớn, màu cam có thể làm tăng nhịp tim mà không gây ảnh hưởng đến huyết áp. Bay bổng không giới hạn, màu cam không phải là màu của sự nghiêm nghị và cũng không có cấp bậc nào cả. Màu cam là vô cùng thích hợp cho các loại bánh ravioli, bánh bao ở Ý. Những món ăn đã chuẩn bị sẵn, thịt và các loại cà chua được bảo quản. Tư vấn quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Vai trò của màu sắc. Trên truyền hình, khác với những phương tiện truyền thông khác, quảng cáo trên TV có thể thu hút người tiêu dùng bằng âm thanh, hình ảnh, màu sắc và sự chuyển động được chọn lựa kỹ lưỡng. Trên bảng quảng cáo, hãy sử dụng những màu sắc thật đặc biệt. Trên tạp chí, đa số các tạp chí đều giới hạn trong việc giữ nguyên chất lượng hình ảnh khi in ra. Đây là một yếu tố quan trọng khi quảng cáo thức ăn, rượu, quần áo và các loại thẻ. Trên báo ngày hay báo tuần, những thiết bị hiện đại đã giúp cho việc in màu trên báo khả thi hơn. Đây là một tin rất đáng mừng cho các nhà quảng cáo. 3. Màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc, sức sống và sự thân thiện. Đó là màu của sự hóm hỉnh và niềm vui sướng trong cuộc sống. Màu vàng rất tươi tắn và sáng sủa. Cũng giống như màu cam, màu vàng mang đến cảm giác ấm áp và rạng rỡ. Màu vàng rất thích hợp để thu hút sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là khi đi cùng với màu đen. Trong việc tiếp thị, màu vàng tượng trưng cho giá rẻ. Màu vàng đã được sử dụng bởi Subway, McDonald's, Cheerios và Yellow Shoes. Màu vàng cũng rất thích hợp cho các sản phẩm liên quan đến quả ngô, quả chanh và kem chống nắng. 4. Màu xanh lá. Màu xanh lá thể hiện sự điềm đạm và yên tĩnh. Nó giúp cho huyết áp giảm và làm giãn nở các ống mao dẫn. Màu xanh lá tượng trưng cho một sức khỏe tốt, sự tươi mát và là màu của thiên nhiên. Màu này thường được sử dụng cho các sản phẩm rau quả đóng hộp, những loại thuốc lá đặc biệt là loại có tẩm bạc hà. Ngày nay, màu xanh lá trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Màu này tượng trưng cho những giá trị liên quan đến sinh thái học và môi trường. Màu xanh lá còn là màu của hy vọng. Tỷ lệ tự tử trên cây cầu được sơn đen, mang tên là Black Bridge ở London, đã giảm đi 1/3 từ khi cây cầu này được sơn lại màu xanh lá. Mọi người nghĩ rằng những thực phẩm được đóng trong hộp màu xanh lá chứa ít chất béo hơn Lượng calorie cũng ít hơn và giàu chất đạm hơn. Màu xanh lá được sử dụng rộng rãi cho các loại thực phẩm đông lạnh. 5. Màu xanh dương. Màu này làm cho mọi người liên tưởng đến bầu trời, nước, biển, không gian, không khí và các chuyến du lịch. Nó làm ta liên tưởng đến các điều kỳ diệu, sự tự do, các giấc mơ và tuổi trẻ. Nó đằm thắm, dễ chịu và là màu trong suốt, tạo ra cảm giác hiền hòa, thư giãn và khôn ngoan. Nó còn biểu hiện cho sự an toàn và chủ nghĩa bảo thủ. Ngoài ra, màu xanh dương còn là màu của một sức khỏe tốt, của sự tin tưởng và an toàn. Nó tạo ra cảm giác tươi mát nếu là màu xanh dương nhạt. Màu xanh dương dường như mát mẻ hơn khi đậm màu hơn. Màu xanh dương sử dụng thích hợp cho các sản phẩm đông lạnh, tạo ra cảm giác đóng băng, hay các loại nước uống như bia, nước ngọt, nước đóng chai, v.v. Đặc biệt hơn khi đi kèm với màu vàng. Màu tạo ra cảm giác lạnh nhất là sự kết hợp giữa xanh lá và màu xanh dương. Lạ lùng thay, chúng ta có khuynh hướng tránh những loại thực phẩm hay nước uống có màu xanh dương do ảnh hưởng của các thói quen ăn uống trước đây. Chúng ta yêu thích màu quả hạch, rễ cây và trái chín hơn, ví dụ như là màu trắng, màu đỏ, màu nâu và màu vàng. 6. Màu tím. Màu tím là màu đỏ nguội theo ngữ nghĩa vật lý lẫn tâm lý. Nó tạo cảm giác không lành mạnh, không thiết thực và buồn bã. Màu tím rất ít được sử dụng trong quảng cáo, trừ phi bạn muốn tạo cảm giác hoàng gia cho sản phẩm của mình. 7. Màu nâu. Màu nâu tượng trưng cho mặt đất, rừng, sự ấm áp và thoải mái. Nó thể hiện một lối sống cùng những công việc hàng ngày lành mạnh. Nó bộc lộ một khao khát sở hữu và tìm kiếm những vật liệu tốt. Màu nâu là màu của sự nam tính và mang tính giai cấp hay đẳng cấp chuyên nghiệp. Nó có thể phù hợp cho bất kỳ loại sản phẩm nào dành cho nam giới. 8. Màu đen. Màu đen tạo ra cảm giác chết chóc, mất mát hay đau buồn. Nó khoác lên mình những đặc tính của bóng đêm và tính cách huyền bí không thể nào hiểu thấu hết được. Màu đen là màu của sự vô vọng và không có tương lai. Đồng thời, màu đen lại đem đến cảm giác quý tộc, nét độc đáo và sự tao nhã. Nó biểu hiện sự tinh tế, thích hợp cho các sản phẩm chất lượng cao như nước hoa hay rượu vang. Màu đen thường được sử dụng trong quảng cáo khi bạn muốn tạo ra sự đối lập. Hơn thế nữa, màu đen có thể làm nổi bật tất cả những màu sắc khác xung quanh nó. 9. Màu trắng. Màu trắng thật sáng sủa, nó tạo ra cảm giác im lặng và trầm tĩnh. Trong một không gian lớn, màu trắng có thể làm bạn hoa mắt. Khi đứng một mình, nó gợi lên cảm giác trống vắng mà dường như ngập tràn các khả năng có thể xảy ra. Màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, sự hoàn hảo, hợp thời trang, sự ngây thơ, trinh bạch, tuổi trẻ, sự điềm đạm và yên bình. Màu trắng là hiện thân của sự sạch sẽ, đặc biệt khi đi kèm với màu xanh dương. Màu trắng thích hợp khi đi kèm với tất cả các màu sắc khác và giúp cho các màu sắc này có cảm giác sâu lắng hơn và toàn vẹn hơn. 10. Màu xám. Màu xám thể hiện sự nghi ngờ. Sự nhợt nhạt của nó tạo ra cảm giác sợ hãi, tuổi già và cái chết. Màu xám trong các màu là màu dễ bẩn nhất. Tuy nhiên, màu xám kim loại thể hiện sức mạnh, sự riêng biệt và sự thành công. 11. Màu hồng. Màu hồng khá rụt rè và lãng mạn. Nó tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, nữ tính, tình cảm và sự thầm kín. 12. Màu tùng lam. Màu nhạt. Forever và November, hai chuyên gia về màu sắc đã nói rằng tính chất đặc trưng của màu tùng lam là làm nhạt bớt và pha loãng những màu sắc khác so với màu nguyên thủy của chúng. Nó tượng trưng cho sự thân mật và tình cảm thầm kín. Tình yêu màu đỏ và tình dục màu hồng. Màu sắc có mối quan hệ với con người. Henry Johnson, một chuyên gia nghiên cứu về động cơ của con người, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về vấn đề này và đăng kết quả trên tờ Marketing Communication. Danh sách sau đây phần lớn lấy từ các kết quả đó. Hành động màu nâu, đau buồn màu tím, tức giận màu đỏ, màu cam, quyền lực màu đen, mùa thu màu nâu, giải thưởng màu xanh dương. Vẻ đẹp thần thánh màu vàng, vẻ đẹp con người màu xanh lá, giao tranh màu đỏ cam, sự lộn xộn màu tím, lạnh màu xanh dương, tự tin màu vàng, sự kiên trì màu xanh dương, sự mãn nguyện màu xanh lá, bình minh màu hồng, chết chóc màu đen tím, sự tận tụy màu tím, ma quỷ màu xanh dương, phẩm giá màu tím, sự độc đáo màu vàng, sự thống trị màu đỏ cam, đất màu nâu, sự say mê màu tím, sự khai sáng màu vàng, sự ghen tị màu xanh lá, sự quý trọng màu vàng, cuộc sống bất tử màu xanh lá, sự xuất sắc màu vàng, sự hào hứng màu đỏ, lòng tin màu xanh dương, tình bằng hữu màu nâu, sự màu mỡ màu nâu, cơn sốt sự bồn chồn màu đỏ cam, tính trung thực màu xanh dương, ngọn lửa màu vàng, xác thịt màu hồng, tình bạn màu xanh lá, sự thanh đạm màu tím, cây sai trái màu xanh lá, sự hoàn thành màu đỏ, sự giận dữ màu đỏ cam, vàng màu vàng, người sành ăn màu nâu, nỗi đau buồn màu đen, sức khỏe màu xanh lá, thần thánh màu trắng, danh dự màu xanh dương, hy vọng màu xanh lá, cảm xúc của con người màu đỏ, sự khiêm tốn màu xanh dương đen, phi vật chất màu xanh dương, sự bất tử màu xanh dương, ấn tượng màu tím, sự ngây thơ màu bạc trắng, sự mơ hồ màu xanh dương, sự thông minh màu vàng, sự thân mật màu hồng, sự hướng nội màu xanh dương, niềm vui sướng màu hồng bạc xanh lá, kiến thức màu vàng, sự nhàn nhã màu xanh lá, tình yêu con người màu đỏ, tình yêu thần thánh màu tím, tình yêu thể xác màu đỏ cam, sự trung thành màu đen, hiểm họa tiềm ẩn màu tím, nam tính màu nâu, sự trưởng thành màu nâu, sự sầu muộn màu tím, sự đe dọa màu tím, sự tăng tốc màu xanh dương đen, sự bí ẩn màu xanh dương tím, hoàn toàn không có gì màu xanh dương, áp lực màu tím, sự đam mê màu đỏ cam, sự thụ động màu xanh dương, sự hiếu thảo màu tím, sự ham chơi màu vàng, quyền lực màu xanh dương đen, sự tinh khiết màu trắng vàng, sự rực rỡ màu vàng, sự thụt lùi màu xanh dương, hoàng tộc màu đen, sự hy sinh màu đỏ cam, nỗi buồn màu xanh dương màu đen, sự tiện lợi màu đen, tình dục màu hồng, bóng mát màu xanh dương, sự sát sinh màu đỏ cam, sự cô độc màu tím, sự buồn bã màu đen, sự duy linh màu xanh dương tím, thể thao màu nâu, sức mạnh nảy lửa màu đỏ cam, sức mạnh thể chất màu nâu, sự mê tín màu tím, sự dịu dàng màu xanh dương, sự hoảng sợ màu xanh dương tím, sự chiến thắng màu đỏ cam, sự tạm ngưng màu trắng, sự thật màu xanh dương, sự thông hiểu màu vàng, sự dũng cảm màu đỏ cam, giá trị màu vàng, rau quả màu xanh lá, sự phát triển của rau quả màu đỏ cam, sự chiến thắng màu đỏ cam, sự kiên cường màu nâu, sự ấm áp khí hậu màu nâu, sự ấm áp nội tại màu đỏ cam, sự thông thái màu bạc. Các kiểu kết hợp màu sắc. Các bạn nên ý thức được ý nghĩa của các màu sắc chính trong quảng cáo của mình khi muốn quảng cáo trên bảng quảng cáo ngoài trời hay là trên báo. Bạn cũng phải hiểu về ý nghĩa của các cặp màu khi đi chung với nhau. Người đọc sẽ không phản ứng với từng màu riêng lẻ mà sẽ phản ứng theo một loạt các cảm giác do các cặp màu đem lại. Sau đây là những kiến thức cơ bản về vấn đề này. Sự kết hợp của hai màu đỏ và vàng biểu hiện cho khao khát chinh phục và sự khao khát mới lạ. Ảnh hưởng tâm lý tạo ra được khi bạn dùng hai màu này sẽ thích hợp cho các sản phẩm liên quan đến nguồn năng lượng như các bình bơm nhiên liệu hoặc diêm đốt. Sự kết hợp giữa màu đỏ và màu xanh lá tượng trưng cho khao khát khẳng định bản thân, quyền lực và sự an toàn. Bạn nên sử dụng hai màu này khi muốn tạo ra cảm giác về sức mạnh và sự vững chắc, ví dụ như là các sản phẩm bảo dưỡng. Sự kết hợp giữa màu đỏ và màu xanh dương thể hiện khao khát chinh phục và nhu cầu được tiếp xúc thân mật và hơn cả mức thân mật. Sự kết hợp của hai màu này thích hợp cho các sản phẩm làm đẹp hoặc các loại giấy viết thư tình. Sự kết hợp của màu đỏ và màu đen biểu hiện cho sự dồn nén cảm xúc có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng và sẵn sàng bùng nổ. Mark Lutcher viết, những con quỷ luôn mặc màu đỏ và đen trong các vở kịch hay trên phim ảnh. Trước khi hắn phát ra lời nào, hắn ta có thể được nhận dạng bằng những động tác tâm lý, bằng những tác động tâm lý do màu sắc bộ quần áo của hắn tạo ra. Sự kết hợp của màu vàng và xanh dương tạo ra cảm giác rất năng động, nó thể hiện quyền lực, sự hiệu quả, tốc độ và năng lượng. Sự kết hợp của màu xanh dương và màu hồng khơi gợi cảm giác nhẹ nhàng, trẻ thơ và vui vẻ, nó kích thích bản năng làm mẹ và cảm giác muốn che chở của khách hàng. Hai màu này rất thích hợp cho các sản phẩm làm đẹp và các sản phẩm dành cho bé. Sự kết hợp của màu đỏ và trắng tạo ra cảm giác sạch sẽ và khỏe mạnh. Sự kết hợp của màu xanh dương và màu trắng thể hiện sự tươi mát và sức khỏe, nó làm khơi dậy tính khí vui vẻ và tươi tắn. Sự kết hợp của màu xanh lá và xanh dương gợi lên cảm giác thanh bình, tươi mát và thiên nhiên. Sự kết hợp giữa màu trắng và đen tạo ra cảm giác rùng mình, trang nghiêm, trang trọng và tính thẩm mỹ cao. Sự kết hợp của màu vàng, màu đỏ và màu xanh dương thể hiện sự vui vẻ và sôi nổi. Sự kết hợp 5 màu vàng, đỏ, cam, xanh lá, nâu gợi cảm giác về những loại trái cây nhiệt đới chín mọng, mặt trời và các loại cây cỏ tự nhiên. Sự kết hợp nhiều màu khác nhau thể hiện sự năng nổ, niềm vui sướng và năng lượng của trẻ nhỏ. Màu sắc biểu hiện nhiều sắc thái về nhiệt độ khác nhau, nhưng màu sắc được gọi là màu tạo kích thích và năng động là các màu như vàng, cam, đỏ, gọi chung là màu nóng. Chúng ảnh hưởng đến hệ thần kinh, giao cảm và hoạt động của các tuyến trong cơ thể. Chúng làm tăng huyết áp, nhịp thở và nhịp đập của tim. Trái lại, màu xanh dương, xanh lá và màu tím được xem là các màu lạnh, tạo cảm giác điềm tĩnh, thư thái, mát mẻ. Chúng tác động lên hệ thần thông, đối, giao cảm. Chúng làm giảm sự chú ý, giảm nhịp tim và sự hô hấp. Trung bình bạn có khoảng 1 phần 10 giây để làm người đọc quan tâm tới quảng cáo của bạn. Để có thể giữ lại sự quan tâm của người đọc, một màu quảng cáo phải thu hút được sự chú ý của người xem chỉ bằng một cái liếc mắt. Một vài màu sắc có hiệu quả cao hơn các màu khác trong việc thu hút người đọc. Trong những trường hợp bình thường thì màu nóng bắt mắt tốt hơn và dễ nhìn thấy từ khoảng cách xa hơn so với những màu lạnh. Màu cam tươi và cam đỏ là mạnh nhất trong các màu nóng. Chỉ cần ở mức độ bình thường, chúng có khả năng thu hút người xem nhiều hơn bất kỳ các màu nào khác. Nếu ở mức độ cao, chúng gây ra sự hồi hộp. Đó là lý do tại sao màu cam thường được dùng để đánh dấu cho các bảng giá sau khi giảm và thỉnh thoảng là trên bao bì của một vài sản phẩm hoặc những bảng quảng cáo nhìn ra các con đường lớn. Trong bóng tối, màu đỏ là màu dễ nhìn thấy nhất, tiếp đến là màu xanh lá, vàng và trắng. Xanh dương và tím là hai màu khó nhận ra nhất trong những điều kiện ánh sáng yếu. Những cặp màu đỏ và xanh lá, xanh dương và vàng, tím và cam, khi được kết hợp chung để bổ sung cho nhau tạo ra độ tương phản cao nhất. Màu đỏ còn sáng rực hơn khi nằm trên màu xanh lá. Màu đen và trắng cũng tuân theo nguyên tắc này. Những người bán thịt thường sử dụng các loại thực phẩm có màu tương phản nhau như cách họ bỏ thêm một vài cọng ngò tây lên đĩa thịt để giúp nó nhìn tươi hơn. Màu sắc có thể làm thay đổi cảm giác về trọng lượng của vật thể. Vào năm 1926, Clark Warden và Ellen Flynn kết luận rằng màu đen dường như là màu nặng nhất, tiếp theo là màu đỏ, xám và tím đối với các vật thể có cùng trọng lượng, và sau nữa là xanh dương, xanh lá, vàng và trắng. Chuyên gia người Pháp Maury Durebere sau đó tiết lộ rằng những màu tối có chứa nhiều thành phần màu đen là nặng và những màu sáng có chứa nhiều thành phần màu trắng là nhẹ. Một cuộc thử nghiệm diễn ra trong một nhà máy ở Mỹ đã chứng tỏ rằng những thùng chứa hàng nặng nề màu đen sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn cho các công nhân khuân vác khi chúng được sơn màu xanh lá nhạt. Trong một cuộc nghiên cứu khác thì các thùng hàng có màu vàng nhạt được xem là nhẹ hơn so với những hàng có cùng trọng lượng nhưng lại được sơn màu nâu đậm. Người công nhân khuân vác những thùng hàng màu vàng cảm thấy rất ít mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc so với các thùng màu nâu. Các màu tối hơn làm cho các vật thể trông nhỏ hơn. Một vật thể màu trắng trên nền đen sẽ trông lớn hơn là một vật thể cùng kích cỡ màu đen trên nền trắng. Nếu bạn dùng thử 3 thùng hàng có cùng kích cỡ, thùng màu đỏ sẽ trông nhỏ nhất, thùng màu trắng trông lớn nhất và thùng xanh dương trông như có vẻ kích cỡ trung bình. 3 sọc màu cùng kích cỡ nằm thẳng đứng trên quốc kỳ Pháp sẽ có diện tích như sau nếu được nhìn từ xa. Sọc màu xanh dương chiếm 33%, sọc màu trắng chiếm 30% và sọc màu đỏ chiếm 37%. John Hedgego phát biểu rằng ảnh hưởng của những sự kết hợp này là do yếu tố tâm lý. Tiêu cự của màu đỏ và vàng lớn hơn tiêu cự của màu xanh lá và xanh dương. Khi chúng ta nhìn vào các màu sắc khác nhau, mắt chúng ta liên tục điều chỉnh tiêu điểm để bù đắp cho các bước sóng khác nhau. Màu sắc tạo ra cảm giác chuyển động. Màu trắng được xem là màu chủ động, dường như luôn tràn ra các đường ranh giới, trong khi màu đen bị động lại luôn rút vào trong các đường ranh giới đó. Màu đỏ dường như nhảy bổ về phía người xem, trong khi màu xanh dương lại luôn trốn vào trong. Màu sắc có thể tạo ra các vị khác nhau. Vàng xanh lá hay vàng xanh lục là màu có tính axit. Màu vàng cam và đỏ là màu ngọt. Màu hồng tạo cảm giác có đường. Xanh dương, nâu, xanh ô liu và tím là màu đắng. Vàng là màu có vị cay. Xanh lá xám hay xanh dương xám là những màu mặn. Người tiêu dùng cũng hay liên tưởng giữa các màu sắc với các loại mùi hương khác nhau. Màu cam có mùi tiêu, nồng. Màu xanh lá có mùi ớt. Màu tím và màu tím hoa cà có mùi thơm ngát. Những màu sáng tinh khiết và nhạy cảm tạo ra cảm giác của một loại mùi hương ngọt ngào. Trái lại, những màu ấm, tối, dễ gây nhiễu thường tạo ra mùi khó chịu. Màu sắc cũng có liên hệ tới âm thanh. Màu tím là âm thanh trầm, màu vàng là âm thanh bổng, còn màu đỏ là tiếng ồn ào. Về mặt xúc giác, màu đỏ được xem là màu nóng, vuông vắn và như trồi ra ngoài. Màu vàng là nhọn và tam giác, màu xanh dương là mát mẻ, trơn bóng, dễ tuột và tròn trịa. Ý muốn thể hiện tính chất của màu sắc đơn thuần là một nỗ lực nhằm xác định cảm giác mà những màu sắc ấy tạo ra trong đầu óc của chúng ta. Những cảm giác mà màu sắc tạo ra thật tinh tế và nhạy cảm mà lời nói khó có thể diễn tả hết được. Để làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn cho những nhà quảng cáo và để giúp cho màu hồng của búp bê Barbie và màu xanh dương của hãng IBM luôn có hình dạng và màu sắc khác nhau, nhà thiết kế đồ họa trẻ tuổi Lauren Herbert đã tạo ra bảng Pantone màu, bảng màu chuẩn. Công ty của anh hiện có tổng thu nhập hàng năm khoảng 2 tỷ đô la nhờ vào bảng màu này. Nó giúp cho các nhà thiết kế đồ họa và những người làm công việc in ấn có chung tiếng nói với nhau về vấn đề màu sắc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Những màu được yêu thích nhất hay ghét nhất? Một vài màu sắc có thể làm người xem vừa lòng, trong khi màu khác thì lại gây sự khó chịu. ESN đã tóm tắt một cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi 40 nhà thống kê trong tổng số 21.000 mẫu vật từ các quốc gia khác nhau. Ông đã kết luận ra những màu thông dụng nhất theo thứ tự giảm dần như sau. Màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh lá, màu tím, màu cam, màu vàng. Những màu nguyên thủy thường được yêu thích hơn là những màu trung gian. Nếu sở thích màu sắc xét theo giới tính thì nữ giới thích màu xanh dương hơn là màu đỏ, còn nam giới thì thích màu xanh dương hơn xanh lá. Trong vô số sắc thái màu khác nhau, màu hồng là màu đầu tiên hiện lên trong đầu chúng ta. Màu be, xanh da trời, xanh dương nhạt, xanh lá nhạt, vàng nhạt và xanh nước biển là những màu xuất hiện tiếp theo. Vàng chanh là màu có sắc thái gây khó chịu nhất, tiếp theo là màu xanh ô liu và màu xám. Vàng và xanh dương và xanh lá, xanh dương và đỏ, vàng và đỏ là những kiểu kết hợp màu làm người đọc dễ chịu nhất. Chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng sự yêu thích màu sắc thay đổi theo từng độ tuổi. Những người trẻ tuổi thường có khuynh hướng thích các màu nguyên chất và chói mắt như đỏ hay cam. Những người lớn tuổi thường thích những màu nhẹ, tối và ít mạnh mẽ hơn. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng những người nghèo và những người ít học thường thích các màu mạnh như đỏ và cam. Những người có địa vị xã hội cũng như trình độ văn hóa cao hơn thì thường thích những màu lạnh, nhẹ nhàng và có sắc thái. Trước khi sử dụng một màu sắc nào đó cho một thị trường ngoài nước, bạn phải chắc chắn rằng mình không tạo ra một ý nghĩa tiêu cực nào. Màu sắc không thể có tính chất giống nhau ở khắp mọi nơi. Ở Nhật, màu trắng là màu tang tóc, trong khi ở các nước phương Tây thì lại là màu đen. Ở Ai Cập và Syria, màu xanh lá là màu của lá quốc kỳ và bạn sẽ bị xem là kém thẩm mỹ nếu sử dụng màu này cho các loại bao bì sản phẩm. Ý nghĩa tượng trưng của đường nét và hình dáng. Cũng giống như màu sắc, các đường nét và hình dáng cũng tạo ra ý nghĩa cho phần minh họa hay cho sản phẩm của bạn. Trong một thí nghiệm mà sau này trở thành rất nổi tiếng, Louis Cheskin đã trang trí cho một ống tuýp sản phẩm bằng những hình tròn. Kết quả, mọi người nghĩ sản phẩm này tốt hơn sản phẩm đựng trong ống tuýp được trang trí bằng những hình tam giác. 200 phụ nữ đã sử dụng hai loại kem dưỡng da khác nhau trong nghiên cứu này. Khi được hỏi loại kem nào mang lại hiệu quả cao hơn, 80% trong số họ đã nghĩ rằng loại đựng trong ống tuýp có trang trí hình tròn hiệu quả hơn là loại kia. Tuy nhiên sản phẩm trong hai ống là giống nhau. Một vài hình dáng tạo ra cảm giác dày đặc, dính nhau hay nặng hơn. Những hình dáng khác lại tạo ra cảm giác loãng hơn và nhẹ nhàng hơn. Trong một cuộc nghiên cứu, Raymond Loewy, nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng nhất thế giới, đã đưa cho 500 người cùng một lượng bia giống nhau. Một số bia đựng trong chai thon, dài, làm bằng thủy tinh trong suốt, còn số khác thì được đựng trong các chai thấp, to và làm từ thủy tinh mờ. Tất cả các chai đều không dán tên sản phẩm. Sau khi uống thử thì Loewy đã hỏi xem họ thấy chai bia nào chứa loại bia nhẹ hơn. Mặc dù các chai đều có cùng loại bia, nhưng 98% đã trả lời là bia trong chai thon dài nhẹ hơn. Con người thường có cảm nhận về các đường nét và phương hướng như sau. Những đường nét nhỏ tượng trưng cho sự đơn giản, thanh nhã và nhẹ nhàng. Những đường nét dày thể hiện sức mạnh và năng lượng. Những đường nét đậm hơn tạo cảm giác cương quyết và dữ dội. Những đường dài tạo cảm giác sôi nổi, hoạt bát. Những đường ngắn thể hiện sự kiên quyết. Những đường ngắt quãng tạo ra sự chuyển động, cuồng nhiệt. Những đường thẳng là những đường điềm tĩnh, thư thái, hòa bình, ổn định, an toàn và thanh thản. Những đường thẳng đứng tạo cảm giác vô hạn, cao, hăng hái, ấm áp, hoạt động và sự cản trở. Một đường thẳng đi lên luôn đồng nghĩa với sự duy linh và sự tiến bộ và tạo ra cảm giác tích cực. Những đường thẳng đi xuống biểu hiện cho những loại vật chất thực tế và sự thoái lui cùng với cảm giác tiêu cực. Đường cong biểu hiện cho sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, tao nhã, mềm dẻo, đầy hy vọng, mơ màng, chuyển động, tuổi trẻ và sự bất định. Đường chéo tạo cảm giác chuyển động và rơi xuống. Những đường xiên qua phải thể hiện các cảm giác tích cực. Chúng năng động và có chiều hướng tiến lên. Ngược lại, những đường xiên qua trái tạo cảm giác tiêu cực và có chiều hướng thụt lùi. Những đường tứ giác tạo cảm giác thận trọng. Về hình dáng, hình tròn tượng trưng cho nữ tính nhẹ nhàng và gợi cảm. Hình vuông tạo cảm giác cứng, khô và nam tính. Hình tam giác là hình hùng dũng và mạnh mẽ nhất. Khi đứng trên cạnh đáy, hình tam giác tạo cảm giác điềm đạm và ổn định. Tuy nhiên khi đứng trên đỉnh chóp thì nó tạo ra cảm giác nhẹ nhàng nhưng thiếu cân bằng. T. Fanbaker đã cân nhắc trên Visual Persuasion về các vấn đề như: liệu nón của nam giới có nên đặt trong hộp hình tròn? Một chiếc hộp hình lục giác sẽ dễ chấp nhận hơn. Phòng trong nhà vệ sinh nữ nên có hình vuông hay hình bầu dục? Hình bầu dục sẽ được yêu thích hơn. Liệu các loại chất tẩy có nên đóng gói trong những hộp hình vuông? Nên, chất giặt tẩy được chứng minh là sẽ bán chạy hơn nếu nó thể hiện sự nam tính, sức mạnh và hành động, thậm chí khi phụ nữ là đối tượng khách hàng chính. Liệu các loại ngũ cốc dùng cho bữa sáng có nên đóng vào hộp hình vuông? Nên, hộp hình vuông tạo cảm giác mạnh mẽ, phong phú và hào phóng, do đó sẽ rất thích hợp cho những gì mà mọi người mong đợi trong bữa ăn sáng của mình. Tóm tắt, một khi đã quyết định sử dụng màu sắc, hình dáng và đường nét trong màu quảng cáo, bạn phải chọn lựa trên những tiêu chuẩn khách quan như tầm nhìn hay khả năng dễ nhìn thấy và khả năng dễ đọc, cũng như những tiêu chuẩn chủ quan như các ý tưởng mà những yếu tố hình ảnh đó sẽ tạo ra được. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 8 cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong phần sau.